truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ năm ngày 24 tháng 11 có những nội dung chính sau.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến đại diện giới nhân sĩ, trí thức, cá nhân tiêu biểu tham gia vào dự thảo các đề án phát triển kinh tế xã hội của thành phố giai đoạn 2016-2020.
Với vai trò là nhịp cầu nhân đạo, Hội Chữ thập đỏ phường Hoàng Văn Thụ đã mang sự chia sẻ, đồng cảm của cộng đồng đến với những mảnh đời bất hạnh, những số phận kém may mắn, giúp họ vươn lên trong cuộc sống.
Cũng chính vì ý thức chủ quan khi tham gia giao thông của một số người, khiến thời gian gần đây dọc tuyến đường Quang Trung và Dương Tử Minh rất hay xảy ra các vụ tai nạn giao thông hoặc va chạm giao thông. Nhẹ thì xước sát chân tay, nặng thì có thể phải đi bệnh viện, thậm chí dẫn đến chết người. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 23 tháng 11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến đại diện giới nhân sĩ, trí thức, cá nhân tiêu biểu tham gia vào dự thảo các đề án phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Tới dự có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tuyên giáo; đồng chí Nguyễn Tiến Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố; Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Các đề án được đóng góp ý kiến bao gồm: đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, đề án nâng cao năng lực quản lý trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị. Tại hội nghị đã có gần 80 ý kiến đóng góp vào các đề án, tập trung vào các vấn đề như: thành phố cần hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân đầu tư thực hiện đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, việc thực hiện đề án cũng cần thành lập thêm một trung tâm xử lý kiểm định chất lượng nông sản sạch, thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền trong quá trình thực hiện các đề án, nâng cao hiệu quả, hiệu lực và có chế tài xử phạt nghiêm minh đối với những đối tượng vi phạm, thiếu ý thức trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, trật tự đô thị, nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ thực hiện các đề án, xã hội hóa nguồn kinh phí để thực hiện các đề án, đầu tư kinh phí để thực hiện ngầm hóa các loại dây điện, cáp quang, nghiên cứu trồng thêm cây xanh trên các tuyến phố, lát vỉa hè đồng bộ để thành phố xanh sạch đẹp, thực hiện các dự án cần lưu ý đến yếu tố đảm bảo môi trường. Ông Lê Thanh Nghi, phường Tân Thịnh có ý kiến.
Ở trong cái đề án này thì nói chung là cơ bản hoàn chỉnh. Thế nhưng có những cái điều mà cần phải bổ sung cho nó hoàn thiện hơn. Muốn nâng cao được năng lực thì phải tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục nhân dân về hiểu về pháp luật, luật đất đai và các cái thông tư chính sách của đất đai. Cái thứ hai là nâng cao cái năng lực cho cán bộ là làm công tác chuyên môn. Vì thực tế đội ngũ cán bộ làm công tác chuyên môn hiện nay là rất yếu, những thiếu như là còn yếu. Cho nên cái việc giải quyết sự vụ các cái việc về liên quan đến đất đai là nó chậm, kéo dài mà thậm chí là khó khăn. Đề án phân loại rác thải tại nguồn thì hiện nay là cũng đã triển khai đến nay là 3 năm. Thì qua thực tiễn thì thấy rằng là nó cũng khó khăn. Có tính khả thi không thì bây giờ là phải cân đối lại tính toán là cái nguồn lực, hai là phân kỳ trong cái đề án. Thế phải chăng thì theo tôi là nên mỗi một năm thì dành ra một cái khoản ngân sách đầu tư lấy mỗi một phường, lấy một hai tổ dân phố thôi để thu gom cái này và xử lý cái này nó như thế nào để cho nó thành cái nền nếp, sau đó mình nhân rộng ra. Chứ chúng ta không nên tham vọng lớn quá thì ngân sách không có, hai nữa là chúng ta làm tràn lan thì không có hiệu quả, không cao, không kém kinh phí.
Còn ông Nguyễn Đình Đài, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên có ý kiến.
Ở hội nghị này tôi có rất nhiều cái nguyện vọng là cũng muốn cùng với tất cả các đại biểu khác xây dựng được cái đề án của thành phố cho nó trọn vẹn và nó hợp lý, có thể có tính khả thi. Xong cái đó có điều còn phụ thuộc vào rất nhiều những các điều kiện như là những cái đề án lớn của tỉnh đã có chưa, thành phố dựa trên cơ sở nào để có đề án tiếp theo, và đồng thời cái sự đồng thuận giữa cơ sở và cái thực hiện đề án của thành phố có những điều kiện thuận lợi về khách quan chủ quan để thực hiện không. Tôi lấy ví dụ như vấn đề thực hiện vấn đề dồn điền đổ thửa, thực hiện ô mẫu lớn đối với địa bàn thành phố Thái Nguyên, các phường xã, nhất là các xã này là cái vùng bán sơn địa, địa hình mấp mô phân tán nhỏ lẻ, thì cái thực hiện cái ô mẫu hay là cái dồn điền đổ thửa đó nó không đơn giản như chúng ta đề ra trong đề án. Riêng thành phố Thái Nguyên thì hiện nay không phải bây giờ ta mới có đề án, mà trên thực tế nhỏ lẻ hàng năm chúng ta đã có những đề án thực hiện công nghệ cao đưa vào trong nhân dân và đã thực hiện ở nông thôn, nhưng mà nó chưa mang tính chất là trở thành cái mô hình điển hình và từ đó có thể nhân ra và làm theo một cái quy trình rộng hơn. Cho nên tôi hy vọng trong cái đề án này thì chúng ta sẽ xây dựng được một cái mô hình điển hình, và cái mô hình nó có khả năng tức là thực hiện được ở cái mức đại trà, và người dân dễ chấp hành và nó trở thành cái hiện thực của thành phố Thái Nguyên sau này. Tùy theo cái khả năng của mình ở mức độ khác nhau thì triển khai cái đề án này nó phải ở những cái thời gian phân bổ khác nhau theo cái lộ trình của nó thì mới thực hiện được.
Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên khẳng định đây là những ý kiến đóng góp quý báu để thành phố Thái Nguyên xem xét đưa vào 4 đề án nêu trên để thực hiện trong thời gian tới.
Trong 10 tháng năm 2016, phường Quang Trung thu ngân sách đạt 9,7 tỷ đồng, bằng 90% kế hoạch thành phố giao, trong đó có một số khoản thu đạt cao như Môn Bài đạt 98% kế hoạch, phí lệ phí đạt 150% kế hoạch, thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất đạt 95% kế hoạch, giá trị gia tăng đạt 88% kế hoạch. Trong số các khoản thu còn đạt thấp có thuế xây dựng ngoại tỉnh mới đạt 12%. Nguyên nhân khách quan là do đặc thù của ngành xây dựng thường thực hiện thanh quyết toán các công trình vào cuối năm, dẫn đến khoản thu này cũng bị ảnh hưởng tiến độ. Trao đổi với ông Trần Trung Kiên, đội trưởng đội thuế phường Quang Trung về các giải pháp để đẩy mạnh công tác thu ngân sách năm 2016 được biết.
Từ nay đến hết năm 2016 thì đội thuế tham mưu Ủy ban nhân phường tổ chức đi đôn đốc thu các khoản nợ hiện tại của các hộ kinh doanh và các đơn vị nộp tiền thuê đất. Thứ hai nữa là đội thuế chỉ đạo cán bộ phối hợp với các tổ dân phố để rà soát các hộ kinh doanh mới ra kinh doanh để đưa vào quản lý thuế, để tăng thu làm sao phấn đấu đến hết 2016 là hoàn thành 100% chỉ tiêu thu ngân sách.
Cũng theo đánh giá của đội thuế phường, trong những năm gần đây, nhận thức của gần 800 hộ kinh doanh trên địa bàn về trách nhiệm nộp thuế đã được nâng lên rõ rệt, góp phần cùng với địa phương hoàn thành tốt chỉ tiêu thu ngân sách.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Long vừa tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình chị Nguyễn Thị Nhung thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn thuộc tổ 19 phường Tân Long. Sau 4 tháng khởi công xây dựng, đến nay ngôi nhà của gia đình chị Nhung đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với diện tích 100m2, trị giá trên 110 triệu đồng, trong đó quỹ vì người nghèo thành phố hỗ trợ 5 triệu đồng, ngân sách thành phố hỗ trợ 25 triệu đồng, quỹ vì người nghèo phường hỗ trợ 3 triệu đồng, hội chữ thập đỏ phường hỗ trợ 3 triệu đồng, các hội đoàn thể và nhân dân hai tổ ủng hộ 1 triệu đồng, gia đình tự có 26 triệu đồng, số tiền còn lại là do anh em họ hàng hỗ trợ. Được biết gia đình chị Nhung có hoàn cảnh khó khăn, chồng mất sớm do bị bệnh hiểm nghèo, bản thân chị sức khỏe yếu, không có việc làm ổn định. Chị nuôi hai con nhỏ đang theo học tại trường trung học cơ sở Tân Long. Tại lễ khánh thành, chị Nhung bày tỏ lòng biết ơn các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và hứa sẽ cố gắng ổn định cuộc sống, lao động sản xuất vươn lên thoát nghèo. Ngày 23 tháng 11, Hội Chữ Thập Đỏ Phường Túc Duyên kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam 23 tháng 11. Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang của hội. Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực trong các lĩnh vực về cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo, chăm sóc sức khỏe, hiến máu nhân đạo, tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa. Cùng với sự phát triển của Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, Hội Chữ Thập Đỏ Phường Túc Duyên có bước trưởng thành lớn mạnh về mọi mặt. Đến nay, hội có trên 800 hội viên tham gia sinh hoạt tại 27 chi hội cơ sở. Các chi hội không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào cuộc vận động, thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia. Trong năm 2016, Hội Chữ Thập Đỏ phường đã phối hợp với chính quyền địa phương tặng quà cho các đối tượng chính sách, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thương bệnh binh nhân dịp lễ Tết với tổng số tiền gần 44 triệu đồng. Tuyên truyền vận động các hội viên ủng hộ đồng bào miền Trung gần 5 triệu đồng. Công tác chăm sóc sức khỏe được hội triển khai thực hiện có hiệu quả. Trong năm, hội đã tổ chức khám và tư vấn sức khỏe cho gần 70 đối tượng hộ nghèo, khám tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho 100 lượt đối tượng với tổng số tiền 5 triệu đồng. Nhân dịp này, Hội Chữ Thập Đỏ Phường Túc Duyên đã tuyên dương khen thưởng cho 10 tập thể và 43 cá nhân đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác hội. Thưa quý vị và các bạn, Hội Chữ thập đỏ phường Hoàng Văn Thụ là một trong những đơn vị làm tốt các hoạt động từ thiện nhân đạo xã hội và được Hội Chữ thập đỏ thành phố Thái Nguyên đánh giá cao trong các phong trào như công tác cứu trợ xã hội, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, hiến máu tình nguyện và các hoạt động xã hội khác. Nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Mang niềm vui, trao hy vọng.
Một trong những hoạt động đầu tiên và hiệu quả nhất để nâng cao chất lượng các phong trào từ thiện nhân đạo được Hội Chữ thập đỏ phường Hoàng Văn Thụ xác định, đó là tuyên truyền vận động các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm và cán bộ hội viên tích cực tham gia vào hoạt động của hội và các hoạt động cứu trợ, giúp đỡ những số phận không may mắn vươn lên hòa nhập cộng đồng. Hàng năm, các phong trào cứu trợ nhân đạo được Hội Chữ thập đỏ phường triển khai thực hiện đã được các tầng lớp nhân dân trên địa bàn hưởng ứng một cách tích cực và mang lại hiệu quả cao, như phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, hưởng ứng cuộc vận động mỗi tổ chức cá nhân gắn với mỗi địa chỉ nhân đạo, phong trào xóa nhà tạm bợ cho hộ nghèo. Cụ thể, trong dịp Tết Nguyên đán 2016, Hội Chữ thập đỏ phường đã tặng trên 100 suất quà Tết trị giá gần 30 triệu đồng. Thực hiện chương trình Xuân yêu thương, Hội Chữ thập đỏ phường và một số chi hội chữ thập đỏ đã tổ chức tặng quà cho các hộ nghèo thuộc huyện Võ Nhai, Đại Từ và trên địa bàn thành phố Thái Nguyên với tổng giá trị gần 60 triệu đồng. Từ đầu năm, hội đã triển khai kế hoạch hiến máu nhân đạo đến các chi hội, trường học và cơ quan hành chính sự nghiệp trên địa bàn. Kết quả thu được 90 đơn vị máu, tăng 300% so với kế hoạch trên giao, v.v. Trao đổi với chúng tôi, bà Lê Thị Phụng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường cho biết thêm.
Để đưa đạt được hiệu quả cao như vậy, thứ nhất là hội cán bộ hội chữ thập đỏ phường ấy lập kế hoạch thật chu đáo, trong đó gửi xuống các cơ sở. Cái thứ hai nữa là phải quán triệt tinh thần này, nhưng cái quan trọng nhất vẫn là công tác tuyên truyền đến người dân bằng nhiều hình thức để tiếp cận với người dân, để tuyên truyền cho người ta đến gia đình thì mình đến tận nhà để tặng quà và mời cả những các nhà hảo tâm, những cái đơn vị mà tài trợ đến tận nhà tặng quà. Dân ta không nhìn thấy nhưng ta không tin tưởng. Cái thứ hai là mình phải tức là phải công khai minh bạch những cái số mà người ta đóng góp ấy. Thì năm này sang năm kia người ta thấy rằng cái số này đóng góp không còn đọng ở đâu, đúng là tay người nghèo thì ai người ta cũng muốn giúp đỡ. Là cái phường trung tâm, dân trình độ dân trí ta cao, người ta nhận thức được về cái nhiệm vụ và về những tôn chỉ mục đích của hội nhân đó. Thế cho nên là mình chỉ cần vận động và nói rõ là họ hiểu luôn và họ sẵn sàng ủng hộ.
Bên cạnh đó, Hội Chữ thập đỏ phường cũng thường xuyên vận động các chi hội trực thuộc tự tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn khác trên địa bàn phường và ngoài phường. Bà Phùng Thúy Hòa, chi hội trưởng chi hội 16 nói.
Cái phong trào này nó là cái phong trào từ thiện nhân đạo, cho nên là tất cả mọi người tham gia với cái lòng nhiệt tình và cái tự nguyện của mình là cái chính. Chi hội 16 của chúng tôi là cũng đã đi tìm cái địa chỉ đỏ để tự riêng chi hội đi tặng quà riêng vào những các cái ngày Tết vì người nghèo, thực hiện theo kế hoạch hoặc là phương hướng nhiệm vụ của cấp trên xuống. Các chi hội cũng đều tham gia thực hiện một cách rất là nhiệt tình và với tinh thần thi đua nữa. Có cái tinh thần thi đua làm nó mới đạt nhiều những các cái thành tích cao.
Các hoạt động quan tâm chăm sóc đối với gia đình chính sách khó khăn, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, cho vay vốn ưu đãi cho hộ nghèo, trợ giúp thường xuyên và đột xuất cho các đối tượng đặc biệt khó khăn, hộ nghèo, người tàn tật và trẻ em mồ côi trên địa bàn phường đã được hội đẩy mạnh. Đặc biệt, hội đã triển khai tốt mô hình câu lạc bộ nối vòng tay nhân ái, thu hút được sự tham gia của nhiều cá nhân, nhà hảo tâm có lòng làm từ thiện. Nói về mô hình câu lạc bộ này, bà Lê Thị Phụng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường cho biết thêm.
Câu lạc bộ lần này thì gọi là nối vòng tay nhân ái thì gồm có những cái nhà mà người ta đăng ký sẵn sàng vào tình nguyện viên nối vòng tay nhân ái, có nghĩa là mỗi một cuộc vận động người ta không vận động tất mà chỉ vận động những cái người người ta đăng ký vào cái câu lạc bộ này. Nhưng nếu có cái việc gì xảy ra thì chỉ cần nói cho họ biết, nhưng phải nói rõ, nếu ở gần cử người đến xem cái người bị hoạn nạn đấy thì người ta sẵn sàng nộp tiền luôn. Riêng cái này là toàn những người mà hội viên ấy, gia đình bình thường, cho nên tùy tâm thôi. Cái mô hình đấy là mô hình điển hình ở tại phường Hoàng Thụ mà hội đoàn thành phố cũng phải công nhận.
Hoạt động xây dựng hội và các chi hội ngày càng vững mạnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hội. Đến nay, hội có trên 3.700 hội viên sinh hoạt ở 40 chi hội. 100% cơ sở hội đều nhiệt tình trong mọi hoạt động của hội, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của người nghèo khó khăn trên địa bàn phường và thành phố Thái Nguyên. Với vai trò là nhịp cầu nhân đạo, Hội Chữ thập đỏ phường Hoàng Văn Thụ đã mang sự chia sẻ, đồng cảm của cộng đồng đến với những mảnh đời bất hạnh, những số phận kém may mắn, giúp họ thêm tin yêu cuộc sống qua những lời thăm hỏi, động viên. Những món quà tuy giá trị vật chất không cao nhưng ý nghĩa lại sâu sắc vô cùng. Qua đó góp phần tích cực trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo của địa phương.
Hội Chữ thập đỏ phường Hồ Văn Thụ là một trong những đơn vị phát huy tốt công tác nhân đạo tại thành phố Tây Nguyên. Hội Chữ thập đỏ Hồ Văn Thụ đã huy động được sức người, sức của giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn không những ở phường mà trong toàn thành phố và các huyện bạn. Trong các chương trình lớn như chương trình hiến máu, Hội Chữ thập đỏ phường Hồ Văn Thụ là một trong những đơn vị dẫn đầu trong toàn thành phố về huy động lực lượng hiến máu nhân đạo.
Đó là những nhận xét của ông Nguyễn Xuân Phong, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Thái Nguyên về hoạt động của Hội Chữ thập đỏ phường Hoàng Văn Thụ. Chặng đường phía trước dù còn nhiều khó khăn, song với sự nỗ lực của cán bộ hội viên, tin rằng hoạt động cứu trợ nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ phường Hoàng Văn Thụ thực sự là cầu nối vững chắc, địa chỉ tin cậy, nơi các nhà hảo tâm gửi tấm lòng vàng, góp phần xoa dịu tổn thương, bất hạnh cho người nghèo khổ, cùng cộng đồng chăm lo đời sống cho những gia đình có công, nạn nhân chất độc da cam.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, trước hết mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Tuần qua, từ ngày 17 tháng 11 đến 23 tháng 11, trên địa bàn thành phố xảy ra 5 vụ phạm pháp hình sự, bao gồm cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, vận chuyển buôn bán hàng cấm, tài sản bị xâm hại trên 20 triệu đồng. Án xảy ra thuộc địa bàn phường Phan Đình Phùng, xã Cao Ngạn và Phúc Hà. Đáng chú ý, khoảng 8 giờ 10 phút ngày 20 tháng 11 năm 2016, tại khu vực tổ 33 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, công an thành phố phát hiện bắt quả tang Mông Văn Thắng, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú Cách Linh, Phục Hòa, Cao Bằng có hành vi vận chuyển buôn bán hàng cấm, tăng vật thu giữ 14,8 kg pháo. Đấu tranh khai thác mở rộng vụ án, công an thành phố khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Vi Văn Thiện, sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú Bắc Sơn, Phổ Yên, Thái Nguyên, thuộc tổ 4 phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, phát hiện thu giữ 24 kg pháo. Tổng cộng thu giữ 38,8 kg pháo nổ các loại. Công an thành phố củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua, về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng trinh sát hình sự, trinh sát phòng chống tội phạm về ma túy, công an các phường xã nắm hoạt động của các loại đối tượng trong diện quản lý, qua đó kiểm danh kiểm diện 125 lượt đối tượng, phát hiện 82 lượt đối tượng hình sự, đối tượng ma túy có biểu hiện hoạt động tái phạm, đã gọi kiểm điểm giáo dục răn đe. Tăng cường kiểm tra 119 lượt cơ sở kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, hiệu cầm đồ, karaoke và kiểm tra tạm trú 233 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự. Nhắc nhở 17 trường hợp, xử lý phạt hành chính 18 trường hợp vi phạm, thu trên 4 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Giải quyết 389 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 320 chứng minh nhân dân, bổ sung 4.718 tài liệu vào hồ sơ hộ khẩu. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 163 ca với 709 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Cảnh sát khu vực dự họp với 234 tổ dân phố, có trên 31.000 lượt người tham gia nghe tuyên truyền pháp luật về phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm, cướp giật, cướp, trộm cắp tài sản trên địa bàn. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm, chết do tai nạn rủi ro. Một trường hợp là anh Hoàng Bảo Duy, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú tổ 20 phường Quang Trung thành phố Thái Nguyên do uống rượu say bị ngã và đập đầu xuống đường cạnh đường say tại khu vực tổ 21 phường Quang Trung thành phố Thái Nguyên, được đưa vào viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên cấp cứu, sau đó đã tử vong. Chết do đuối nước. Một trường hợp là anh Vũ Văn Tuấn, sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú xóm Dọc Lầy, Phúc Xuân thành phố Thái Nguyên, chèo thuyền tôn đi đánh cá tại khu vực eo hồ núi Cốc thuộc xóm Dọc Lầy, Phúc Xuân bị chết đuối. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch về xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề, lực lượng chức năng công an thành phố lập biên bản 5 trường hợp, trong đó có 1 trường hợp không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn, tạm giữ 5 xe ô tô con, xử lý 21 trường hợp, thu 148 triệu 100 nghìn đồng nộp kho bạc nhà nước. Tước giấy phép lái xe có thời hạn 21 trường hợp, lập biên bản 92 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 1 xe ô tô, 20 xe mô tô, 6 xe đạp điện, 65 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, xử lý phạt tiền 184 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe có thời hạn 31 trường hợp, nhắc nhở 119 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 42 trường hợp vi phạm.
Khoảng 22 giờ ngày 17 tháng 11 năm 2016, tổ công tác công an thành phố Thái Nguyên tiến hành tuần tra kiểm soát trên địa bàn thành phố, phát hiện hai nam thanh niên hiện giấu tên và lai lịch để phục vụ công tác điều tra, đi trên xe mô tô có biểu hiện phạm tội cướp giật tài sản. Qua đấu tranh, hai đối tượng khai nhận đã gây ra hai vụ cướp giật tài sản là điện thoại di động xảy ra trên địa bàn thành phố Thái Nguyên vào buổi tối cùng ngày. Cụ thể, khoảng 20 giờ ngày 17 tháng 11, hai đối tượng nam thanh niên đi trên xe mô tô áp sát giật một điện thoại di động nhãn hiệu Samsung của bị hại là hai người đi xe đạp điện đang lưu thông trên đường Việt Bắc, đoạn qua khu vực ga Thái Nguyên thuộc tổ 35 phường Quang Trung. Sau khi chiếm đoạt được chiếc điện thoại di động trên, hai đối tượng tiếp tục đi xe mô tô lòng vòng qua các con phố, thấy người đi đường sơ hở sẽ thực hiện hành vi phạm tội. Khi hai đối tượng đi đến khu vực cổng trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên thuộc tổ 19 phường Tịnh Đán thì phát hiện một nam thanh niên đang đi xe đạp điện trên đường phố, trên tay có cầm điện thoại di động. Thấy sơ hở, hai đối tượng đã phóng xe mô tô áp sát giật chiếc điện thoại, nhưng do bị hại cầm chắc điện thoại trong tay nên các đối tượng không giật được. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Nguyên đã thu giữ một điện thoại di động Samsung. Ai là bị hại của các vụ án trên đề nghị liên hệ với đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an thành phố Thái Nguyên theo số điện thoại 0981 680 077, 02803 751 424 hoặc đến trực tiếp để được giải quyết và nhận lại tài sản theo quy định của pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, do ý thức chủ quan khi tham gia giao thông mà trong thời gian vừa qua trên hai tuyến đường Quang Trung và Dương Tự Minh thường xuyên có tai nạn giao thông xảy ra. Nhẹ thì cả người và phương tiện bị ngã, xước sát chân tay và xe. Nặng thì có thể phải đi bệnh viện, thậm chí dẫn đến chết người.
Theo đánh giá của đội cảnh sát giao thông công an thành phố Thái Nguyên, trên hai tuyến đường này tình trạng va chạm giao thông, tai nạn giao thông lại xảy ra khá thường xuyên, trong đó có những vụ đặc biệt nghiêm trọng dẫn đến chết người. Tính từ cuối năm 2015 đến nay, tại hai tuyến đường này đã có 10 vụ tai nạn giao thông, chưa kể hàng chục vụ va chạm khác mà người dân tự giải quyết. Cụ thể, mới đây nhất, vào 10 giờ 15 phút ngày 18 tháng 10 năm 2016, trên đường Quang Trung thuộc khu vực tổ 19 phường Tịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, xe mô tô mang biển kiểm soát 20B116969 do ông Nguyễn Như Cương, trú tại tổ 12 phường Phan Đình Phùng, điều khiển đi hướng ngã Ba Đán, đảo Tròn Đồng Quang, đã đâm va với người đi bộ là chị Nguyễn Thị Thủy, sinh năm 1996, là sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm. Hậu quả làm chị Thủy bị thương. Điều đáng nói là cách khu vực xảy ra tai nạn 50m có hai vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, nhưng chị Thủy không qua đường trên vạch đường dành cho người đi bộ, nên dẫn đến tai nạn. Cũng trong ngày 18 tháng 10, trên đường Dương Tự Minh, thuộc phường Quang Vinh, đã xảy ra tai nạn giữa xe mô tô biển kiểm soát 35H84689 do Phạm Thành Chính, sinh năm 1983, trú tại tổ 11A, phường Tân Lập, điều khiển theo hướng Thái Nguyên, Bắc Cạn, đâm va với xe ô tô bít biển kiểm soát 20B01407 do Lý Ngọc Thương, sinh năm 1988, trú tại tổ 8, phường Tích Lương điều khiển. Hậu quả anh Chính tử vong trên đường đi cấp cứu. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra, nhưng theo một số người dân chứng kiến sự việc, thì do xe bít đã chuyển hướng rẽ phải đột ngột, không đảm bảo an toàn, dẫn đến tai nạn. Trao đổi với chúng tôi, Đại úy Trần Quốc Minh, cán bộ đội cảnh sát giao thông công an thành phố cho biết.
Hiện nay thì qua cái công tác điều tra giải quyết các vụ tai nạn giao thông của đội cảnh sát giao thông công an thành phố Thái Nguyên ấy, thì bản thân tôi thấy là hiện nay thì ở trên địa bàn thành phố Thái Nguyên thì có hai cái tuyến đường mà rất hay xảy ra những cái vụ tai nạn và va chạm giao thông, đó là cái tuyến đường Quang Trung và đường Dương Tự Minh. Về nguyên nhân của những cái vụ tai nạn giao thông mà thường xảy ra trên hai cái tuyến đường này thì đầu tiên là phải nói đến là về ý thức của người tham gia giao thông, và cái thứ hai nữa là những cái tuyến đường này hiện nay là không có những cái giải phân cách cứng giữa đường. Nên là vì vậy là cái việc mà chuyển hướng của những người tham gia giao thông hay là những cái trường hợp mà đi không đúng phần đường thì diễn ra một cách thường xuyên và thiếu những cái sự quan sát ở trong những cái trường hợp này. Một cái vấn đề tiếp theo nữa thì là mật độ giao thông ở trên hai cái tuyến đường này rất đông, tại vì là trên hai tuyến đường này tập trung rất nhiều những cái trường cao đẳng, đại học và những cái trường trung học phổ thông mà nằm sát ở trên hai cái tuyến đường này.
Vì có nhiều trường trung học phổ thông, cao đẳng nằm sát đường nên mật độ tham gia giao thông trong các giờ cao điểm tại các khoảng thời gian 7 giờ, 11 giờ sáng, 16 giờ đến 18 giờ tại đường Quang Trung và đường Dương Tự Minh luôn đông đúc. 16 giờ chúng tôi có mặt tại cổng trường Dương Tự Minh và được chứng kiến cảnh người phương tiện tham gia giao thông đang kẹt cứng tại cổng trường. Vào thời điểm này, đông đảo học sinh ùa ra đường đi hàng 2, hàng 3 gây cản trở các phương tiện khác tham gia giao thông. Còn ông Nguyễn Năng Lâm, tổ dân phố 20, phường Thịnh Đán cho biết, nhà tôi ở ngay mặt đường nên rất hay chứng kiến các vụ tai nạn nói trên. Thỉnh thoảng chúng tôi còn trông giúp xe cho người bị tai nạn nặng phải đến bệnh viện cấp cứu.
Bản thân tôi là công dân sống ở trên cái mặt đường Quang Trung thì chúng tôi thấy vì số người đi lại đông đặc mà an toàn giao thông không đảm bảo. Chúng tôi qua đường rất sợ cái an toàn giao thông ở đây mà người ta chấp hành rất yếu. Cái tai nạn giao thông xảy ra là thường xuyên, hình như mỗi ngày có vụ.
Người và phương tiện tham gia giao thông đông, thiếu ý thức, vì vậy hậu quả tất yếu dẫn đến là khả năng xảy ra va chạm giao thông hoặc tai nạn giao thông cao. Nói thêm về vấn đề này, Đại úy Trần Quốc Minh, cán bộ đội cảnh sát giao thông, công an thành phố cho biết.
Cũng theo những cái ý kiến của tôi thì để mà khắc phục tình trạng hiện nay đang xảy ra ấy, thì cái việc đầu tiên là cần phải nâng cao cái công tác tuyên truyền, giáo dục cái ý thức chấp hành pháp luật đối với nhân dân và đặc biệt là những cái người dân mà tham gia giao thông thì phải tuyên truyền sâu hơn về những cái luật giao thông đường bộ. Cái thứ hai nữa là phải tập trung cái công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm diễn ra ở trên hai cái tuyến đường này. Và tôi cũng có một cái đề nghị là đề nghị các cơ quan chức năng thì cần phải quan tâm nghiên cứu và để mà lắp đặt những cái hệ thống những cái giải phân cách cứng giữa đường để làm giảm cái tình trạng những người dân khi tham gia giao thông không chấp hành luật giao thông đường bộ.
Trên hai tuyến đường không quá dài mà thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn giao thông, va chạm giao thông, thiết nghĩ các cấp, các ngành, cơ quan chức năng có liên quan nên xem xét lại cách bố trí giao thông hoặc có biện pháp phân luồng giao thông phù hợp hơn. Có như vậy mới có thể khắc phục tình trạng mất an toàn giao thông, giải tỏa tâm lý lo lắng, hoang mang cho người tham gia giao thông tại hai tuyến đường của thành phố. Trên đây, các đồng chí và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Vì an ninh thành phố. Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên thông báo về việc tạm ngừng cấp nước do mất điện. Căn cứ thông báo ngày 19 tháng 11 năm 2016 của Điện lực thành phố Thái Nguyên về việc ngừng cấp điện tại xí nghiệp nước sạch Túc Duyên và trạm cấp nước Quang Vinh để sửa chữa đường dây cao thế TBA 110 kV. Thời gian từ 5 giờ đến 11 giờ ngày 26 tháng 11 năm 2016 và từ 14 giờ đến 20 giờ ngày 27 tháng 11 năm 2016. Trong thời gian ngừng cấp điện, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên tạm ngừng hoạt động tại xí nghiệp sản xuất nước sạch Túc Duyên và trạm cấp nước Quang Vinh. Khu vực trung tâm thành phố gồm các phường Hoàng Văn Thụ, Quan Triều, Tân Long, Quang Vinh, Phúc Hà, Sơn Cẩm, Quang Trung và một phần của khu vực phường Túc Duyên, Trương Vương sẽ bị mất nước. Vậy công ty xin thông báo để quý khách hàng biết có kế hoạch chuẩn bị dự trữ nước sinh hoạt trong thời gian trên. Rất mong nhận được sự thông cảm của quý khách hàng. Mừng sinh nhật của hãng bán và giới thiệu sản phẩm chăn ga gối đẹp Hanvico tại 357 đường Cách mạng tháng 8 tròn 1 tuổi và kỷ niệm 26 năm Uân Nga đồng hành cùng khách hàng. Để phục vụ nhu cầu của quý khách tin yêu sản phẩm Hanvico, công ty cho ra đời dòng sản phẩm mới mang thương hiệu MyJob với tiêu chí bền, rẻ, đẹp. Sản phẩm đệm chống khuẩn của Hanvico độc quyền duy nhất tại Việt Nam, được sử dụng các nguyên liệu có khả năng chống khuẩn, thân thiện với môi trường, độ an toàn cao, không độc hại và mang tầm quốc tế, đã được cấp giấy chứng nhận của các tổ chức quốc tế. Ngoài ra, quý khách còn được tặng một phiếu bốc thăm và tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng khi khách mua hàng trị giá 500.000 đồng. Tổng quà tặng lên trên 40 triệu đồng. Hãy đến với địa chỉ số nhà 357, đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên để được tư vấn và phục vụ chu đáo.
Xe ta băng qua núi, xe ta băng qua đèo
mà vẫn vèo vèo.
Từ khi đổi xe Isuzu, anh ăn lên làm ra phết nhỉ.
Isuzu xe Nhật có tiếng mà, chạy vừa bền vừa tiết kiệm dầu nữa.
Nên em tính tạo một con chở hàng cuối năm nay anh ạ.
Tôi cũng chuẩn bị rước thêm một con Isuzu nữa. Trong tháng này, kỷ niệm 100 năm thành lập Isuzu Nhật Bản, mua xe tải được tặng đến mấy ngàn lít dầu cơ đấy.
Ồ, Isuzu lâu đời phết anh nhỉ.
Ừ, chưa hết, ngoài tặng dầu có miễn phí trước bạ nữa. Cơ hội vàng nhá.
Hay quá, anh em mình đến đại lý Isuzu luôn đi anh.
Xe tải Isuzu chất lượng thế kỷ, bền bỉ vượt thời gian. Nhân kỷ niệm 100 năm thương hiệu Isuzu Nhật Bản, khách hàng ký hợp đồng mua các dòng xe tải Isuzu sẽ được tặng lên đến 2.400 lít dầu và miễn phí lệ phí trước bạ. Gói ưu đãi lên đến 60 triệu đồng tùy theo từng dòng xe, áp dụng từ ngày 17 tháng 11 đến 31 tháng 12 năm 2016. Cơ hội vàng, quyết định ngay để sở hữu xe tải Isuzu với mức giá chỉ từ 366 triệu đồng. Isuzu chất lượng thế kỷ, bền bỉ vượt thời gian. Chi tiết liên hệ đại lý Isuzu gần nhất.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản. Chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrack và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng, mọi chi tiết xin liên hệ 02803-737-737.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác? Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh? Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh? Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự Hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử. Địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!